thượng cảm ứng thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 97. Chư vị đồng tu, xin chào mọi người. Mời xem Cảm ứng thiên, đoạn thứ 83. Thấy người khác xa chân lỡ bước, bèn rêu rao lỗi lầm của họ. Thấy người khác hình hài chẳng vẹn toàn, bèn chê cười. Thấy người khác có tài năng đáng ca ngợi, bèn chèn ép. Trong phần chú giải của đoạn này đã nói rất hay. Ý nói là thất tiện, nếu dùng lời hiện nay để nói thì nghĩa là lỗi lầm, hoặc giả là khi họ gặp chuyện thất bại, khi gặp phải hoàn cảnh khốn cùng, hầu hết người thế gian vào lúc đó luôn luôn liền nói ra các loại lỗi lầm của họ. Lỗi lầm có thể là có, nhưng đa số là chuyện bịa đặt, là chuyện phỏng đoán, suy tưởng, tuyệt chẳng có căn cứ thật sự. Cho nên là lý tưởng giả của ta. Đây là oan uổng cho người ta. Ở trong Chu Tử có mấy câu nói chân thật là lời thật. Mọi sự trong thiên hạ vốn dĩ bại thì dễ mà thành thì khó. Cho nên việc tốt thì lắm dày vò, trắc trở. Thành tựu được là vô cùng khó khăn. Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát cái xã hội hiện nay, thậm chí là tự mình hãy tỉ mỉ mà suy nghĩ. Những điều gặp phải trong cuộc đời này, việc có thể thành, việc tốt, những việc lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh, nhất định không phải là việc chỉ lợi ích cho bản thân mình. Việc tốt như vậy thì có thể thành tựu hay không cũng chưa chắc, chúng ta biết được gì sao? Việc này thì phải cần phước báo của chúng sanh. Chúng ta tự mình phát tâm vì chúng sanh mà phục vụ, vì chúng sanh làm một chút việc tốt, chúng sanh có phước báo hay không? Nếu không có phước báo thì sự phát tâm của chúng ta, hành vi của chúng ta rất dễ dàng bị người khác phá hoại. Hiện tại như vậy, trong quá khứ cũng là như vậy. Chúng ta hiện nay nhìn thấy trong lịch sử, một thí dụ rõ ràng nhất trong lịch sử Trung Quốc, đó là Nhạc Phi tận trung báo quốc thời Nam Tống. Đích thực là vì quốc gia, vì dân tộc, vì nhân dân. Nhưng vẫn phải bị Tần Cối, Tống Cao Tông giết hại. Có thể là trên mặt lịch sử thì người đời sau vĩnh viễn tưởng nhớ ông. Khi đó ông đã không được tội nguyện. Đây là thí dụ điển hình rõ ràng nhất của việc tốt thì lắm dày dò. Từ đây có thể thấy, chúng ta muốn phát tâm thay xã hội, thay chúng sanh làm một chút việc tốt, nếu như muốn không có chướng ngại thì thật sự là không có việc này. Chướng ngại là từ đâu mà đến vậy? Nếu không phải là nghiệp chướng của bản thân mình thì nghĩa là chúng sanh không có phước báo lớn như vậy, họ đáng phải bị nạn, đáng chịu tội. Chư Phật Bồ Tát đến thị hiện cũng không thể cứu nổi họ. Tương tự sự việc như vậy thì xưa nay trong và ngoài nước có rất nhiều. Những nhân sĩ có lòng và có ý chí, có thể bất kỳ thời đại nào, bất kỳ một địa phương nào cũng đều có. Thường thì hơn một nửa trong số họ đều là không được toại nguyện. Những người không được toại chí này ẩn vật trong các rừng núi. Bạn xem lịch sử Trung Quốc, trong nhị thập ngũ sử mỗi một bộ đều có phần ẩn vật chí. Trong bộ phận này đều ghi chép những nhân sĩ sống ẩn vật. Họ có đạo đức, có tài năng. Họ không phải là không chịu bước ra xã hội để làm việc cho xã hội, cho đất nước, mà là không có cơ hội. Mới vừa bước ra thì đã bị người khác kìm nén rồi. Quá nhiều chướng duyên, bất đắc dĩ đành phải thối lui vào trong rừng núi. Thậm chí là còn có một số người xuất gia, một số người tu đạo. Ở trong nhà Phật, trong các đạo quán, người thông thường trong xã hội nói ở nơi này có ngọa hổ tàng long. Thật vậy, đó không phải là giả. Nhưng mà những người này dù chân thật là có học vấn, có đạo đức, họ không đạt được chí muốn. Họ chỉ có thể an phận giữ mình. Họ biết tu tâm dưỡng tánh, cuộc sống tinh thần của bản thân cũng không ngừng được nâng cao. Họ không bao giờ làm càn làm bậy. Vì sao vậy? Vì họ không vì chính mình, họ vì chúng sanh. Nếu có duyên thì họ làm lợi ích cho thiên hạ, không có duyên thì họ chăm lo tu dưỡng chính mình. Đây là thông thường chúng ta quan sát thấy. Trong 50 năm trở lại đây, trong thời đại chúng ta, chúng tôi đã gặp phải, kinh nghiệm của chúng tôi cũng chẳng thể nào khác như vậy. Những người thân cận với tôi thời gian lâu một chút thì đều biết, nếu chúng tôi không được gặp hàng quán trưởng thì cuộc đời này của chúng tôi sẽ không có gì đáng để nói nữa rồi. Cũng chỉ có thể đi ẩn cư mà thôi. Tự chính mình tu dưỡng. Đối với xã hội, đối với Phật giáo, thì không thể có được sự cống hiến. Chướng duyên quá nhiều rồi. cho nên đã gặp được một vị hộ pháp đắc lực. Sau khi hàng quán trưởng giảng sanh, chướng ngại của chúng tôi liền đến. Nếu như không có tiếp tục gặp được sự hộ trì của cư sĩ Lý Mộc Nguyên, thì chúng tôi cũng không thể làm được gì. Cho nên tôi thường nói, hết thảy công việc trong Phật Pháp mà chúng tôi làm cho xã hội, có phải là công lao của chính chúng tôi hay không? Không có. Công lao là của ai? Những người hộ Pháp. Đây là chúng tôi thường hay nói, công đức hộ Pháp siêu vượt hơn công đức hoằng Pháp không biết là bao nhiêu lần. Những bậc long tượng trong việc hoằng Pháp, tôi tin là có rất nhiều. Nhưng mà những người này lại không được những người có đủ sức lực để hộ trì. Thế là đức hạnh, năng lực của họ cũng hết đường xoay trở, không thể phát huy. Tôi tin tưởng việc này sâu sắc. Người có năng lực và trí huệ vượt hơn tôi là rất nhiều. Đáng tiếc là không có gặp được người hộ trì đắc lực. Cho nên khi chúng tôi đến mỗi một nơi đều khuyên bảo tứ chúng đồng tu phải nên biết hộ pháp. Phật Pháp có thể thường trụ ở thế gian này hay không? Có thể lợi ích cho quảng đại quần chúng hay không? Thì hoàn toàn là ở việc hộ pháp. Người hoằng pháp có năng lực thế nào đi chăng nữa, có đức hạnh, có học vấn, có trí huệ thế nào đi nữa, nếu không có một người hộ pháp đắc lực, thì người đó cũng chỉ là một người rất bình thường mà thôi. Không có tiếng tăm, không ai biết đến họ. Hầu hết người thế gian tự tư tự lợi, không có buông xả. Phàm là khi nhìn thấy có sự tổn hại đến lợi ích cá nhân, thì họ nhất định đứng lên phản kháng, nhất định đứng lên chướng ngại. Đây là việc thường tình của con người, xưa nay trong ngoài nước đều không thể tránh khỏi. Cho nên tôi thường xuyên khuyên bảo các đồng tu, các vị phát tâm hoằng pháp thì các vị nhất định phải tôn trọng hộ pháp, phải kết pháp duyên. Nếu như cứ tự cho mình là đúng, cống cao ngã mạn, trong mắt không có một ai, vậy thì pháp duyên của bạn sẽ bị đoạn dứt, không có người nào hộ trì bạn. Cho dù bạn có năng lực cao hơn nữa thì bạn cũng không có cách gì phát huy. Cho nên tôi thường hay làm thí dụ, giống như một cái trường học, hộ pháp là hiệu trưởng. Là một người lãnh đạo hành chính của ngôi trường. Người hoằng pháp là giáo viên. Người hộ pháp phải có huệ nhãn, có thể nhận biết ra được một người giáo viên tốt, chiêu thỉnh người đó đến giúp đỡ hoằng pháp lợi sanh. Công đức hoằng pháp lợi sanh là của hiệu trưởng chứ không phải là của giáo viên. Chúng tôi ngày nay làm các công việc ở tại Singapore, tất cả những thành tựu có được đều là do cư sĩ Lý Mộc Nguyên, là của cư sĩ Lâm Phật giáo Singapore, của Tịnh Tông Học Hội. Không phải là của chúng tôi. Sự nhận biết này nhất định là phải có. Tứ chúng đồng tu nhà Phật đều có chung sự hiểu biết này, đều có cái nhận thức này, có thể hỗ trợ hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Chánh pháp liền có thể cửu trụ thế gian, liền có thể tiêu trừ các loại thiên tai nhân họa. Sự việc này là khó. Khó ở chỗ không dễ gì buông bỏ được phiền não của chúng ta. Từ vô thủy kiếp đến nay, tuy là đã học Phật rồi, xuất gia, thọ đại giới, hoặc giả là làm người giảng kinh thuyết pháp, hoặc giả đã làm trụ trì, giám tự, quản lý đạo tràng. Nếu như vẫn còn lòng riêng tư, thì sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh sẽ bị chướng ngại. Bị chướng ngại một cách nghiêm trọng. Đây là việc mà chúng ta cần phải cảnh tỉnh. Nếu chướng ngại họ rồi, thì người chướng ngại họ nhất thời thì có được một chút vui sướng, nhưng mà quả báo trong tương lai thì không thể nào nói hết được rồi. Ở trong Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Bộ kinh đó chúng tôi đã giảng qua được 3 lần rồi. Chúng tôi nói trong thời kỳ mạn pháp thì đây là bộ kinh cứu mạng của chúng ta. Tất cả những loại lỗi lầm mà chúng ta phạm phải, từ chính mình không biết, Thế Tôn Đại Từ Đại Bi mỗi mỗi điều gì chúng ta nói rõ. Bộ kinh này chân thật là người có tâm thì chí ít mỗi nửa tháng phải đọc 1 lần. Kinh văn không dài, cứ đem đó làm thành giới luật mà đọc tụng. Thường xuyên phản tỉnh, chúng ta có phạm cái lỗi lầm này hay không? Có cái ác niệm này hay không? Có cái loại ác hạnh này hay không? Nếu như có, hiện tại phải nhanh chóng sửa đổi trở lại thì vẫn còn kịp. Sửa đổi thì nhất định phải thực tiễn. Trong quá khứ ta đã chướng ngại người khác, Đây là lỗi lầm. Vậy làm sao để sửa trở lại? Hiện tại đã giác ngộ rồi, ta phải giúp đỡ hết thảy những người hoằng pháp lợi sanh. Nhìn thấy người khác có tài năng được khen ngợi thì cứ luôn cực lực dèm pha nói xấu họ. Hiện tại thì ta làm ngược lại, tán dương, tán thán họ. Không những tán thán mà còn thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế. Toàn tâm toàn lực mà ủng hộ. Đây mới thật sự gọi là chân thật sám hối, chân thật quay đầu. Thấy người khác hình hài chẳng vẹn toàn, bèn chê cười. Đây là trong xã hội ngày nay, chúng ta thường nói là người tàn tật. Họ đã rất là bất hạnh rồi. Chúng ta gặp được những người này, sự vận động của họ không được thuận tiện, phải nên giúp đỡ, phải nên hỗ trợ. Không những không giúp đỡ, không hỗ trợ, mà còn ở bên cạnh cười nhạo họ, thì đây là tội nặng rồi. Bạn chê cười họ, tương lai bạn nhất định bị quả báo giống họ. Bạn có thể đảm bảo thân thể của bạn vẹn toàn, không bị thương tật trong cả cuộc đời hay không? Nghiệp nhân quả báo tơ hào không sai. Chúng ta nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Bạn tạo cái nghiệp nhân như thế nào đi nữa thì cũng nhất định đều có quả báo. Nghiệp nhân từ đâu mà tạo ra? Khởi tâm động niệm thì đã tạo ra rồi. Một niệm thiện tất sẽ có thiện báo. Một niệm ác nhất định có ác báo. Ý niệm thiện ác biểu hiện ở trên hành vi thì quả báo càng rõ ràng hơn, càng đến nhanh hơn. Người không học Phật hoặc giả là người không có thâm nhập kinh tạng, chúng ta có thể nói là tê liệt không cảm giác. Không biết phản tỉnh, không biết sám hối, không biết sửa lỗi đổi mới. Đến khi quả báo đến rồi thì hối hận không kịp nữa rồi. Cho nên chúng ta phải ghi nhớ, từ xưa đến nay hết thảy việc tốt, dễ thất bại, khó thành công. Nghịch cảnh nhiều, thuận cảnh ít. Chúng ta nếu như có những lỗi lầm này, có những ác niệm này, thì đã không hợp với đạo làm người rồi. Không hợp đạo làm người, nếu nói câu khó nghe một chút thì họ không phải là con người nữa rồi. Không phải là người, vậy thì đời sau sẽ đi gì đâu? Đi vào ba đường ác. Nói đến ba đường ác thì mọi người đều không muốn nghe. Thậm chí có người còn nói đây là mê tín, nói chuyện không căn cứ. Tôi gọi những người này là tê lì, không cảm giác. Vì sao vậy? Những sự việc nghiệp nhân quả báo không chỉ là trên sách xưa đã ghi chép rất nhiều, mà hiện tại cũng có. Ở ngay trước mắt, cái đạo tràng nhỏ cư sĩ Lâm này, sự việc nghiệp nhân quả báo dường như mỗi tháng đều có, mỗi tuần đều có. Chỉ cần bạn bình lặng mặt quan sát, đây không phải là việc ghi chép trên sách, không phải là truyền thuyết. Ở ngay trước mắt bạn, đích thân nhìn thấy mà bạn còn không tin, vậy thì đó không phải là bị chai lì mất cảm giác rồi sao? Đặc biệt là những việc liên quan đến quỷ thật, chân thật là có, không phải là giả. Trong Thái Thượng nói với chúng ta là trên đầu ba thước có thần minh, thần linh đang giám sát chúng ta. Chúng ta không thể không minh bạch, không thể không hiểu được làm thế nào tự cầu đa phước đều là ở tại một đời này của chúng ta. Chân thật giác ngộ, chân thật hồi đầu, buông bỏ thành kiến của chính mình, tùy thuận giáo huấn của Phật Đà, loại người này mới chân thật là có trí huệ, có phước đức. Tiền đồ là một mảng quang minh. Nếu như một mực tùy thuận theo thành kiến của chính mình thì tiền đồ là một màu ám đạm rồi. Các vị đồng tu, mấy ngày hôm nay tôi vì có một số việc xã giao với các tôn giáo và thêm một số việc khác nữa, chúng ta đã ngừng việc giảng kinh buổi sáng 5 ngày rồi. Hôm nay chúng ta trở lại giảng như bình thường. Xin mời xem Cảm Ứng Thiên đoạn thứ 84. Chỗ này cũng có 2 câu: chôn bùa yếm hại người, dùng thuốc giết chết cây cối. Ở đây nếu tính theo phân đoạn lớn thì đây là đoạn lớn thứ 11. Vô nhân, hay nói cách khác không có nguyên nhân, vô duyên vô cớ tạo tác ác nghiệp. Chôn bùa yếm hại người khác, chúng tôi rất ít nghe nói. Khi tôi còn là thiếu niên, thời gian kháng chiến ở Hồ Nam, ở Quý Châu, khi đọc sách thì những sự việc này thường hay nghe thấy. Có phải là chân thật có việc đó? Tôi có nhìn thấy qua rồi. Nhưng mà nếu nghe nói thì tôi đã nghe nói quá nhiều rồi. Có thể là có những sự việc như vậy. Những sự việc như vậy ngày trước vào thời đại chuyên chế của các đế vương thì đây là hành vi phạm pháp. Pháp luật của quốc gia thì không dễ gì được phạm. Bùa thì nghe nói có rất nhiều loại. Cổ Đại Đức nói với chúng ta, phàm là kẻ rắp tâm đi nuôi bùa, nuôi ngải, bỏ bùa hại người thì đều có lỗi lầm rất sâu nặng. Họ vì sao lại bỏ bùa hại người? Nghe nói việc bỏ bùa sẽ đến một giai đoạn, nếu như không bỏ bùa nữa, không hại người nữa, ngược lại sẽ hại chính mình. Cho nên sự việc này, nếu như không hại người thì sẽ hại chính mình, vì có lợi ích gì chứ? Tôi từng nghe nói những người nuôi bùa thì ở trong nhà của họ vô cùng sạch sẽ, vô cùng ngay ngắn chỉnh tề, thật sự giống như là một trần không nhiễm vậy. Bùa có nhiều loại, đại khái đều là những loại giống như rắn độc vậy. Những con như rắn độc, nhìn nhện, bọ cạp, những con này đều có độc. Vì sao lại làm sự việc này? Trong nhà Phật nói, đây là nghiệp chướng trong đời quá khứ. Họ không có cái nghiệp chướng này thì sẽ không làm những sự việc như vậy. Nghiệp chướng trong đời quá khứ là nhân, hiện tiền là duyên. Người trẻ tuổi thích những điều kỳ lạ hiếm có, hiếu kỳ, nhưng mà sau khi bạn đi vào rồi, trở ra rất khó khăn. Đây cũng là không có bạn tốt dạy bảo họ, đã làm ra những sự việc tổn người mà cũng không lợi cho mình. Câu này chúng ta phải giải thích như thế nào đây? Giảng rộng nghĩa, phàm là việc tổn người không lợi mình đều ở trong phạm vi một câu này. Những việc tổn người lợi mình còn không thể làm, thì những việc tổn người lại không lợi cho mình thì càng không nên làm. Chúng ta đối với hết thảy người, hết thảy sự, hết thảy vật phải thường có tâm yêu thương. Câu tiếp theo, dùng thuốc giết chết cây cối. Đây là tổn hại tâm từ bi. Trong hoàn cảnh trước mắt của chúng ta mà nói, việc này càng có ý nghĩa sâu hơn. Không có lý do chính đáng mà phá hoại hoàn cảnh sinh thái tự nhiên. Không hiểu được vì mối quan hệ mật thiết giữa người và hoàn cảnh tự nhiên. Phật Bồ Tát đã dạy chúng ta, cổ thánh tiên hiền thế gian đã dạy chúng ta, nhân dân ái vật. Nói một cách khác, giáo dục thánh hiền là vô tha. Để khởi phát lòng yêu thương của chúng ta mà thôi. Chỉ để nuôi dưỡng lòng yêu thương của chúng ta mà thôi. Trong số rất nhiều các tôn giáo, thì chúng tôi phát hiện ra có một điểm chung. Điểm chung đó là gì? Giáo dục tình yêu thương. Nhà Phật gọi là từ bi, một tấm lòng từ bi, hết thảy từ bi. Bạn xem Thiên Chúa Giáo, Do Thái Giáo, Cơ Đốc Giáo, đây được xem là cùng một hệ thống. Thần ái thế nhân, Thượng Đế yêu thương người thế gian. Ấn Độ Giáo, Bà La Môn Giáo, Đại Phạm Thiên cũng là yêu thương người thế gian. Tổng hợp tất cả giáo dục tôn giáo, giáo dục thánh hiền, chính là một câu nói này mà thôi. Chúng ta không những phải yêu thương người, mà còn yêu thương vật. Bạn xem trên Kinh Phật, trong Bồ Tát Giới, Phật đã dạy bảo chúng ta, bậc tỳ kheo thanh tịnh không dẫm đạp lên cỏ. Bạn xem những cây cỏ nhỏ đó, chúng sanh trưởng xanh tươi như vậy, bạn làm sao có thể nhẫn tâm mà dẫm đạp lên đầu của chúng chứ? Tâm yêu thương của con người đạt đến mức độ như vậy, ngay cả cành cây ngọn cỏ thì cũng yêu thương, thì người đó làm sao có thể không yêu thương người, làm sao có thể không yêu thương động vật chứ? Làm sao họ có thể tổn hại người khác? Con người đó sống trong thế giới của lòng yêu thương. Đây là hạnh phúc chân thật. Mấy ngày trước, có mấy vị đồng tu của chúng ta ở nơi đây đã đi cùng với cư sĩ Lý Mộc Nguyên, tôi cũng có tham gia. Nhìn thấy nơi này có một vị lão tu 101 tuổi, là bà Hứa Triết. Bà cả đời đều là sống trong thế giới của tình yêu thương, hạnh phúc mỹ mãn. Bà nói với tôi, bà là một thanh niên 101 tuổi. Bà thật sự là một thanh niên. Tôi nhìn thấy dáng vẻ của bà cũng tầm khoảng 40-50 mà thôi. Nói thế nào thì cũng không thể tin được. Bà còn lấy giấy chứng minh nhân dân ra cho chúng tôi xem là thật không phải giả. Bà sinh năm 1900, năm nay là năm 2000 rồi. Dựa theo cách tính tuổi của người phương Đông thì bà đã 101 tuổi rồi. Bà là người Triều Châu, Quảng Đông, cho nên bà biết nói tiếng Quảng Đông, biết nói tiếng Triều Châu, biết nói tiếng Anh, cũng biết nói tiếng phổ thông. Tuổi tác đã cao như vậy, chúng ta từ trên phương diện sức khỏe thể trạng của bà mà nhìn thì bà giống như một người thanh niên vậy. Tôi để ý quan sát thì thấy bà chỉ mất một cái răng. Bà nói với tôi toàn bộ răng của bà là răng thật, chỉ mất một cái thôi. Thị lực rất tốt, ngày ngày đều đọc sách, không cần dùng mắt kính. Mắt tai đều tinh nhạy, phản ứng mẫn tiệp, vô cùng có trí huệ. Mỗi ngày còn đi làm công quả. Hôm qua tôi giảng kinh, vốn dĩ là định mời bà đến giảng đường này của chúng ta để gặp mặt một chút, nhưng hôm qua bà phải lên lớp. Bà hiện tại mỗi tuần có mấy lớp học là dạy người ta tĩnh tọa. Chúng tôi đến, bà còn biểu diễn trồng cây chuối cho chúng tôi xem. Người thông thường chúng ta 50-60 tuổi thì không dám làm nữa rồi, bà còn có thể thực hiện động tác đó, trồng chuối cho bạn xem, biểu diễn cho bạn xem, nói cho chúng ta biết bà một đời tâm địa thanh tịnh, không có phiền não, không có âu lo, không có vướng mắc. Đây chính là đạo dưỡng sinh. Cả một đời không nhìn thấy lỗi lầm của người khác. Tôi hỏi bà là khi nhìn thấy một số người làm những sự việc không tốt, nhìn thấy người ác, bà có cảm nhận gì hay không? Bà nói không có. thấy như không thấy. Mà có lấy một thí dụ cho chúng tôi. Thí dụ như chúng ta đi bộ trên đường, nhìn thấy người ta đi lại trên đường. Người đi lại trên đường thì rất nhiều, trong tâm không lưu giữ lại một ấn tượng gì. Bạn xem Phật ở trên kinh đã nói với chúng ta, làm thế nào thì gọi là không để lại ấn tượng vậy? Không để ấn tượng chính là chuyển thức thành trí. Phàm phu chúng ta là dùng thức. Thức thứ sáu là phân biệt. Thức thứ bảy là chấp trước. Thức thứ tám là lưu ấn tượng. Kinh Lăng Nghiêm Pháp Sư Giao Quang ở trong chú giải đã dạy chúng ta xả thức dụng căn. Xả thức là chúng ta không dùng thức thứ sáu, cũng chính là nói chúng ta không phân biệt. Không phân biệt, vậy bạn dùng là gì? Diệu quan sát trí. Ta không dùng thức thứ bảy. Thức thứ bảy là chấp trước. Không chấp trước, không chấp trước thì bạn dùng bình đẳng tánh trí. Không dùng a lại gia thức. A lại gia thức là lưu lại ấn tượng. Nó thì không lưu lại ấn tượng. Không lưu lại ấn tượng thì chính là đại viên cảnh trí. Cho nên cuộc sống của bà, cái mà bà dùng là trí huệ. Trong nhà Phật thì nói bà ở trong cuộc sống thường ngày, khi đối người tiếp vật để dùng tứ trí bồ đề. Cho nên bà khỏe mạnh sống lâu, một chút bệnh tật cũng không có. Chúng ta thì 40-50 tuổi thì đã lưng đau gối mỏi rồi, người ta thì không có chút bệnh gì, hoàn toàn khỏe mạnh. Cho nên mới nói bà là một người thanh niên. Đây là danh xứng với thực. Bà thật sự là thanh niên. Tôi chính mắt nhìn thấy, tôi cũng chân thật chứng minh được. Ngày trước lão sư Lý đã nói với chúng tôi, điển tịch căn bản của y học Đông y, Hoàng Đế Nội Kinh, trong phần Linh Xu nói thọ mạng bình thường của con người là phải sống đến 200 tuổi. Thọ mạng của bạn mà không thể sống được đến 200 tuổi là do bạn đã chà đạp chính sức khỏe của mình rồi. Đồng học của chúng ta hỏi bà có nổi giận hay không? Không có. Cả đời chưa có nổi nóng nổi giận qua bao giờ. Chưa từng nổi giận. Bà nói với chúng tôi, một phút nổi giận, chỉ một phút phát cơn thịnh nộ thì phải mất 3 ngày mới khôi phục lại được trạng thái bình thường. Những lời này tôi nghe xong đều tin. Tôi biết được nhà Phật, nhà đạo đều nói đến đạo dưỡng sinh. Thế nào là khỏe mạnh nhất? Đó là thân thể, tâm tình hòa quyện với đại tự nhiên, thành một mảng. Đây chân thật là đạo dưỡng sinh. Hoàn toàn là hòa hợp với tự nhiên. Thất tình ngũ dục đều là nhiễu loạn tự nhiên, phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Ở trong thất tình ngũ dục, thất tình là hỷ nộ ai lạc ái ố dục. Trong Phật Pháp thì gọi là tham sân si mạng. Nghiêm trọng nhất, có sức mạnh phá hoại lớn nhất là sân hận, là phát nộ. Kế đến nữa là hoan hỷ. ưa thích. Đây chỉ là những chấn động nhỏ, mặt phá hoại nhỏ, không phải là việc quá nghiêm trọng, đều là có sự tổn hại. Người chân thật tu đạo, họ tâm địa thanh tịnh, nhất định là không có ý niệm gì ngũ dục lục trần. Cho nên người ta được trường sanh bất lão. Nhưng mà khi tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, dường như cũng biểu hiện bên ngoài là có hỷ nộ ái lạc. Đó là gì? Đó là để ứng phó với người đời mà thôi, không phải thật sự có hỷ nộ ái lạc. Đó là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, mà trong nhà Phật đã nói. Bạn thì đang ưu tư lo lắng, còn tôi thì cứ ngồi đây nói cười. Chỉ thì thật sự không hợp chứ thế sự cho lắm. Khi bạn đã có chuyện đau buồn thì tôi cũng biểu hiện ra một chút dáng vẻ bi ai cho bạn xem. Hơn nữa đây là còn phát từ trong nội tâm, không phải là hư vọng. Chúng sanh có hỷ nộ ai lạc, thật tình mà nói, họ đã xa lìa khỏi chân tâm, là hư ngụy. Cái đạo lý này trong đây rất sâu, không phải thâm nhập kinh tạng thì bạn sẽ không thể hội được. Cho nên mới nói tâm địa thanh tịnh thì vĩnh viễn sẽ sống ở trong cảnh giới đại từ bi. Người như vậy sẽ không già, người như vậy sẽ không suy, người như vậy không mê, không tà, không nhiễm. Trong nhà Phật thì đó là cứu cánh viên mãn, công đức thù thắng. Niềm vui chân thật là nói cái này. Phàm phu thì không có. Mới tán thán khen ngợi vài câu thì bạn đã quá đỗi vui mừng rồi. Nói vài câu khó nghe một chút thì nổi giận mấy ngày trời, không bình tâm lại được. Đây đều gọi là tự sát. Đối với mình hay đối với người đều không có lợi ích. Cho nên ở trên kinh Phật thường hay nói người thế gian là kẻ đáng thương xót. Thật sự là rất đáng thương. Vị lão tu này trong suốt một cuộc đời có gây tạo ra những sự việc này hay không? Thật sự là rất nhiều rồi. Có người thì tán thán bà, có người thì hủy báng bà, có người sỉ nhục bà. Bất luận bạn tán thán cũng được, sỉ nhục cũng được, bà đều không quan tâm, bà không chấp trước, nhất định không để ở trong lòng, nhất định không đem nó thành một sự việc gì cả. Mà trong tâm thì chỉ có một tấm lòng yêu thương. Bất kỳ loại sách tôn giáo nào bà cũng đọc, nhưng đối với Phật giáo thì lại đặc biệt có sự cảm mến. Bà nói các bạn đồng học thường hỏi bà, hỏi bà làm thế nào khi thường nhìn thấy những thứ ma quỷ này. Câu trả lời của bà nói tôi xem tất cả tôn giáo ở trên thế gian này đều là một mảng quang minh sáng lạn. Trên kinh Hoa Nghiêm đã nói, viên nhân thuyết pháp, vô pháp bất viên. Đây chính là một người trí huệ viên mãn đã nói. Bà trên thực tế là Bồ Tát, thực sự là một chút cũng không giả. Ngũ giới thập thiện, tam phước lục độ. Nếu như bảo tôi cho điểm bà thì tôi đều sẽ cho 10 điểm. Cuộc sống cá nhân thì vô cùng đơn giản, mỗi ngày ăn một bữa, cuộc sống của bà đã hồi quy trở về với tự nhiên. Chúng ta thì cũng có người ăn mỗi ngày một bữa. Trong thức ăn thì vẫn còn phải bỏ thêm một chút dầu, đường, muối, mắm. Mà thì hết thảy đều không có. Chỉ có rau xanh. Nhiều lắm thì bà chỉ dùng nước để luộc những loại rau củ này. Loại gia vị gì cũng đều không có. Hoàn toàn đã hồi quy về với tự nhiên. Còn quần áo thì bà đi nhặt quần áo cũ rách của người ta về để mặc. Không phải là bà không có tiền, người ta cúng dường cho bà rất nhiều. Bà nói, người khác cho tôi nhiều tiền như vậy là muốn tôi thay họ làm một chút việc tốt, thay họ tu phước. Số tiền này tự mình không thể nào dùng được. Quần áo là bà đi nhặt về, đã cũ rách rồi. Bà nói nếu như bà may một bộ quần áo mới đi mặc, chăm chút trang điểm, tự mình ăn mặc đẹp đẽ một chút. Trong khi đó thế gian này vẫn còn rất nhiều người không có quần áo để mặc, không có cơm để ăn. Vậy thì tôi làm sao xứng đáng với họ được chứ? Có như vậy thì bạn mới hiểu được tình yêu thương của bà là chân thật, không phải là giả. Tình yêu thương hết thảy chúng sanh. Chúng tôi ngày ngày đều giảng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng ta còn chưa làm được. Nhưng bà thì hoàn toàn đã làm được rồi. Nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, niệm Phật, bà cũng làm được rồi. Chỗ tốt của việc học Phật, lợi ích của việc học Phật thì từ trên dáng vẻ thân thể của bà chúng ta đã được chứng kiến. Từ trên người của bà chúng ta có thể kiểm chứng, đã chứng minh được rồi. Mà sống cuộc sống tiết kiệm như vậy, chúng ta nhìn thấy thì dường như là rất bần hàn. Nhưng trên thế gian này bà mới là người vui sướng nhất, là người hạnh phúc nhất. Không có ai có thể so sánh được với bà. Bà đã 101 tuổi rồi mà vẫn tự mình ở trong một ngôi nhà không cần ai chăm sóc. Bà còn đi chăm sóc người khác. Mỗi ngày đều đi ra ngoài, có một số người nghèo cùng đói rét, bà đều đến để giúp đỡ, đến chăm sóc họ. Bà nói với tôi có người đi thuê nhà mà tìm không được, bà còn thay họ đi tìm nhà để thuê giúp. Có một số người thì tiền điện nước không có tiền để trả, thế là bà cũng đi trả giúp cho họ. Không có gì để ăn thì bà liền tặng gạo. Tôi ngày hôm đó cũng có đi đến xem cái nhà nhỏ đó của bà, đại khái có thể chất được khoảng chừng 20-30 bao gạo. Người ta tặng cho bà, thế là bà đi bố thí, đi đến đâu cũng bố thí. Đây là tấm gương tốt của việc nhân dân ái vật. Tu hành chứng quả, chúng ta đã nhìn thấy được rồi. Tôi đã nói qua với cư sĩ Lý rồi, phải mời bà đến đạo tràng. Cư sĩ Lâm, khi chúng tôi lên giảng kinh thì mời bà lên đây cho mọi người gặp mặt. Chúng ta nếu như chân thật có thể tiếp nhận Phật Pháp, y giáo phụng hành, thì cũng sẽ có thành tựu giống như bà vậy. Cũng có thể chân thật đạt được hạnh phúc mỹ mãn giống như bà. Cả đời bà đã xây dựng được mười mấy viện dưỡng lão. Công việc của cả một đời bà là chăm sóc người già, chăm sóc người bệnh. Trong Phật Pháp thì gọi đây là bố thí vô úy. Quả báo đạt được là khỏe mạnh sống lâu. Cho nên chúng ta thấy bà bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Bà là lấy bố thí vô úy làm chính. Bố thí tài và bố thí pháp là phụ. Tuy nhiên việc bố thí một tức là ba, ba tức là một. Bà lấy việc này làm chủ. Cho nên cái quả báo này đã hiện bày ra trước mắt chúng ta. Chúng ta có lòng tin sâu không nghi đối với giáo huấn của Phật Đà, phải nên nỗ lực y giáo phụng hành, mở rộng tâm lượng yêu thương chúng sanh. Cho nên bà nói, hôm đó chúng tôi cũng hỏi bà rốt cuộc thì tin vào tôn giáo nào. Bà nói bà tin vào tôn giáo của lòng yêu thương. Những lời nói này rất có đạo lý. Tôn giáo của tình yêu thương thì đã bao gồm tất cả tôn giáo rồi, không sót tôn giáo nào. Lời nói đơn giản, ý nghĩa vô tận, là việc mà chúng ta nên học tập. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến hai câu này thôi. A-di-đà-phật.
Tỉnh dịch vọng tây cư sĩ, địa chỉ email vọng tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.